Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ hai ngày 25 tháng 4 năm 2022. Lá phiếu đổi màu từ vàng tức phiếu trắng của hai lần biểu quyết trước sang đỏ tức phiếu trống của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc gây ra làn sóng chỉ trích đối với Hà Nội từ trong nước lẫn quốc tế. Các nhà nghiên cứu chính trị giải thích về hậu trường Hà Nội và đưa ra cái nhìn từ góc độ chuyên gia.
Thì cái lần này cái chuyện gì đã xảy ra và để mà áp lực từ đâu để mà họ làm vấn đề này.
Cũng trong chương trình này chúng tôi còn có ghi nhận về sự nhộn nhịp khi mùa đi nông trại bắt đầu ở Mỹ. Thư chung kêu gọi Tổng thống Biden nêu vấn đề chính phủ Việt Nam bách hại các nhóm tôn giáo khi gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Washington DC vào tháng tới. Và cuối cùng là phân tích của blogger Ngô Nhân Dụng về quyết định gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sau khi Nga xâm lược Ukraine. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Mùa xuân nắng ấm những khu nông trại ở ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này đã bắt đầu nhộn nhịp. Cuối tuần rất nhiều gia đình tìm tới đây để tham quan, thư giãn trong một không gian thoáng rộng và tìm mua một số sản phẩm nông nghiệp như các loại mật ong, xà bông và các loại mứt trái cây được sản xuất thủ công tại chỗ. Đi nông trại là một thói quen và cũng là thú vui của nhiều gia đình sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Và từ mùa xuân khi thời tiết bắt đầu ấm dần với nền nhiệt trung bình từ 10 cho tới 17 độ C, các gia đình đã lập tức quay trở lại với các nông trại ngoại ô.
Đây là một chút chiến lợi phẩm mà tôi có được trong cái buổi đi nông trại ngày hôm nay. Thực tế thì việc được tận tay thu hái những sản phẩm nông nghiệp tươi chỉ là một trong những lợi ích mà những khu nông trại đem lại cho cuộc sống của các gia đình sinh sống trong vùng. Bởi ngoài việc được tận tay thu hái những sản phẩm nông nghiệp tươi, được tận hưởng không khí trong lành và yên bình của các vùng quê, thì thực tế các gia đình người Mỹ cũng thường đem con cái tới những khu nông trại như thế này để dạy chúng về cách trồng hái nông nghiệp, cũng như là dạy chúng những cái sản phẩm mà được đặt trên bàn ăn hàng ngày thực tế có nguồn gốc từ đâu và những người nông dân đã phải làm những gì để có được những sản phẩm đó cung cấp cho người tiêu dùng.
Hệ thống các trang trại bao quanh khu vực thủ đô nước Mỹ có thể nói là dày đặc và khá đa dạng, với đủ mọi loại hoa trái và các loại sản phẩm nông nghiệp được chế biến thủ công khác nhau. Và điều đặc biệt là chỉ cần lái xe trong vòng 1 giờ đồng hồ là có thể đến được với những khu trang trại như thế này. Vì thế mà cuối tuần nắng ấm, bỏ ra một ngày hoặc một buổi chiều đi chơi nông trại để tận hưởng thiên nhiên là lựa chọn của không ít gia đình.
Mùa đi nông trại ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường bắt đầu từ dịp giữa mùa xuân, tức là vào dịp cuối tháng 4, và kéo dài cho tới dịp cuối thu, tức là vào cuối tháng 10 hàng năm. Và trong suốt nửa năm này thì các nông trại ở khu vực thủ đô nước Mỹ có rất nhiều sản phẩm cho các gia đình lựa chọn, ví dụ như cherry và dâu tây vào dịp mùa xuân, hay là đào và táo trong dịp mùa hè, và các loại rau củ quả tươi khác. Và vào thời điểm này thì những gia đình yêu thích các nông trại cũng như các miền quê đã bắt đầu cho con cái trong gia đình cũng như là dụ bạn bè tới với các khu nông trại vào mỗi dịp cuối tuần.
Theo thống kê mới nhất thì hai tiểu bang lân cận thủ đô Washington DC là Virginia và Maryland có tới hơn 55.000 nông trại khác nhau với diện tích trung bình là trên 70 hectare mỗi nông trại. Riêng tại tiểu bang Virginia thì nông nghiệp đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế địa phương, chiếm khoảng 10% GDP của tiểu bang với giá trị khoảng 70 tỷ đô la và tạo ra hơn 330.000 việc làm. Hệ thống nông trại này không chỉ là một phần của nguồn cung cấp sản phẩm nông nghiệp vốn rất dồi dào tại khu vực thủ đô nước Mỹ và có đóng góp lớn cho kinh tế địa phương, mà hàng chục nghìn nông trại còn là không gian xanh đảm bảo chất lượng môi trường sống cho người dân sinh sống trong vùng.
Hàng chục tổ chức và cá nhân vừa ký thư chung gửi đến Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, kêu gọi Nhà Trắng nêu các quan ngại về việc chính phủ Việt Nam chủ trương bách hại các tôn giáo không chấp nhận bị chính phủ kiểm soát. Động thái này diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN khi Tổng thống Biden dự kiến có cuộc gặp với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào giữa tháng 5. Thư chung được soạn thảo vào cuối tháng 3 và tính đến sáng ngày 19 tháng 4, có 40 tổ chức và 34 cá nhân, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Thái Lan, Việt Nam, ký tên và sẽ được gửi đến Nhà Trắng và các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 5, ban soạn thảo cho VOA biết. Bức thư lên án sự can thiệp có chủ ý của chính quyền Việt Nam và các hoạt động tôn giáo. Bức thư viết, nhà nước đã chỉ đạo và hỗ trợ chương trình tuyên truyền dùng những ngôn từ kích động sự thù địch, bạo lực nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và các giáo dân, dẫn đến những hậu quả tai hại và đáng lo ngại. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành của tổ chức BPSOS có trụ sở ở bang Virginia, Hoa Kỳ, một trong những tổ chức khởi xướng và ký tên vào thư chung, chia sẻ với VOA.
Mục đích của cái thư chung này đó là báo động cho chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là bên hành pháp của Tổng thống Biden, về một cái hiện tượng mà chúng tôi theo dõi từ khoảng 3 năm nay. Thì chúng tôi thấy rằng nó có rất nhiều những cái thông điệp ở trong nước, ở Việt Nam đó, về kích động hận thù và bạo lực nhắm vào những cái cộng đồng tôn giáo mà độc lập với lại chính quyền. Ví dụ như là Hội Cờ Đỏ thì tấn công vào các vị linh mục cũng như giáo dân Công giáo rất nhiều. Và sau này thì họ cũng bắt đầu tấn công vào những cái tôn giáo khác. Hoặc là các cái tín đồ của cái chi phái 1997, tức là chi phái Cao Đài mà do nhà nước Việt Nam dựng lên năm 1997 đó, thì họ có những cái lời phỉ báng nhắm vào những tín đồ và những chức sắc chức việc của những người theo đạo Cao Đài gốc từ năm 1926.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nêu thêm dẫn chứng.
Đầu năm nay tháng Giêng thì đã xảy ra khá nhiều những cái vụ mà bạo lực nhắm vào các tín đồ Cao Đài mà do những người thuộc chi phái 1997 với cái sự hiện diện có mặt của công an, của chính quyền địa phương nhưng họ không hề can thiệp và có những cái thư yêu cầu điều tra khởi tố thì chính quyền dẹp đi, hoàn toàn không giải quyết. Và chúng ta cũng biết được cái vụ mà sát hại linh mục Trần Ngọc Thanh ở tại Kon Tum. Cái điều này chúng tôi nghĩ rằng nó cũng bị ảnh hưởng bởi những cái lời kêu gọi kích động, hận thù và bạo lực tràn lan ở xã hội Việt Nam hiện nay.
Bức thư được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh, có đoạn viết: các nhóm thuộc Hội Cờ Đỏ được tổ chức điều động trong việc dùng phương tiện truyền thông xã hội để vu khống các linh mục Công giáo, gọi các vị này là quả đen, phản quốc, linh mục chó săn, con hưu Công giáo, kẻ buôn nến và cực đoan quỷ quyệt, trong số các tên gọi xấu xa khác. Bức thư cho biết, người trong Hội Cờ Đỏ đã dán nhãn lên các nhà sư của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là những thế lực xấu đã xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Người trong Hội Cờ Đỏ ở tỉnh Đắk Lắk kêu gọi chính quyền loại bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên ra khỏi cuộc sống của dân làng, bức thư cho biết. Ngoài ra, bức thư cho biết chính phủ Việt Nam chưa truy tố thành viên nào của Hội Cờ Đỏ. VOA đã liên lạc Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các cơ quan này cho ý kiến về bức thư chung nhưng chưa được phản hồi. Theo thông cáo của Nhà Trắng, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-ASEAN dự kiến diễn ra trong các ngày 12 và 13 tháng 5. Và Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự sự kiện này theo lời mời của Tổng thống Biden. Từ Thái Lan, ông Ewin Pradap, sáng lập viên của tổ chức Montanya Stand for Justice, nêu lý do tổ chức của ông ký tên vào thư chung.
Tôi ký vào cái lá thư này để mong rằng các cái tổ chức quốc tế cũng như nhất là Hoa Kỳ để họ có thể lên tiếng trong cái vấn đề mà việc chính phủ Việt Nam họ đã đối xử với những cái tôn giáo ở Tây Nguyên, nhất là vào các cái tôn giáo mà chính quyền họ không có thừa nhận, các cái tổ chức tôn giáo độc lập ở Tây Nguyên hầu như họ bị nghiêm cấm trong cái việc sinh hoạt tôn giáo và tin lành Đấng Christ. Thì mọi người cũng đã thấy rồi, trong các cái bài viết của An ninh TV hay là các cái bài báo của Bộ Công an thì họ đã viết một cái bài báo là xóa bỏ Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ. Thì trong cái vấn đề này chứng tỏ rằng là Việt Nam họ không có tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Trong cái việc này thì chúng tôi đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ làm những cái việc thứ nhất là duy trì cơ sở dữ liệu và các dung ngôn ngữ kích động tâm thù được báo cáo và yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải thích và giải quyết mỗi vụ. Và thứ hai là xác định và đánh giá tác động của ngôn ngữ kích động tâm thù với các cái cộng đồng tôn giáo người thượng ở Tây Nguyên để mà chính phủ Việt Nam có thể thay đổi.
Bức thư nêu nhận định rằng các thông điệp cổ võ cho hận thù và bạo lực đã nhanh chóng lan tỏa khắp xã hội Việt Nam. Chỉ trong 12 tháng qua, các tổ chức nhân quyền đã ghi nhận khoảng 100 tin nhắn qua Facebook và Google nhắm vào các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo dân của Hội Thánh Cơ Đốc Người Thượng, bức thư cho biết. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng nói,
chỉ có cơ hội để mình nêu cái quan tâm của mình trực tiếp với giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Phạm Minh Chính và cái phái đoàn Việt Nam rất là cao cấp sẽ đến dự cái hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ và ASEAN. Thứ hai thì chúng tôi kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cần phải thay đổi cái cách nhìn và cách nghiên cứu và lý giải cái tình trạng ở Việt Nam hiện nay, bởi vì hàng năm Hoa Kỳ đều có hai cái bản báo cáo về nhân quyền và về tự do tôn giáo ở Việt Nam. Việt Nam đã khá huyền chuyển trong vấn đề mà thay đổi các cái biện pháp sử dụng, nằm trong cái chính sách chung là muốn kiểm soát và khống chế các tôn giáo mà độc lập với chính quyền. Trước đây thì chính quyền dùng bạo lực trực tiếp, bây giờ thì họ khuyến khích và bao che cho những cái thành phần họ gọi là ngoài chính quyền, như là Hội Cờ Đỏ hoặc là tín đồ của chi phái Cao Đài 1997 v.v. Dùng những cái lời lẽ kích động hận thù và bạo lực ở trên các trang mạng xã hội, và đôi khi chúng tôi cũng bắt gặp được ngay cả những cái cổng thông tin chính thức của nhà nước Việt Nam cũng chia sẻ hoặc là phát tán những cái thông điệp kích động hận thù và bạo lực, thì đấy là họ chuyển hướng mà chúng tôi cho rằng đấy là một cái kế hoạch ném đá dấu tay của nhà nước Việt Nam hiện nay.
Các tổ chức ký tên cho rằng chính quyền Việt Nam không tuân thủ Điều 20 khoản 2 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Theo đó, mọi chủ trương gây hận thù dân tộc, chủng tộc hoặc tôn giáo để kích động sự phân biệt đối xử về chủng tộc, sự thù địch hoặc bạo lực đều phải bị nghiêm cấm. Bức thư gửi Tổng thống Biden có đoạn: trước xu hướng đáng lo ngại này, chúng tôi đề nghị ngài trao đổi trực tiếp với Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam và kêu gọi chính phủ của ông ấy tuân thủ Điều 8 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, trong đó để đảm bảo quyền tự do tôn giáo hoặc niềm tin, cũng như quy định của Điều 20 rằng việc kích động bạo lực bị pháp luật nghiêm cấm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Lá phiếu đổi màu từ phiếu màu vàng, tức phiếu trắng của hai lần biểu quyết trước, sang phiếu đỏ, tức phiếu chống của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đang gây ra làn sóng chỉ trích đối với Hà Nội từ trong nước lẫn quốc tế. Các nhà nghiên cứu chính trị giải thích với VOA về hậu trường Hà Nội và đưa ra cái nhìn từ góc độ chuyên gia. Trong số 193 quốc gia thành viên bỏ phiếu về nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vào ngày 7 tháng 4, Việt Nam nằm trong thiểu số 24 quốc gia chống lại nghị quyết. Phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nối lại chuỗi các phiên khẩn cấp đặc biệt về cuộc chiến ở Ukraine và theo sau các báo cáo về vi phạm của lực lượng Nga. Trước đó, nhiều bức ảnh đáng lo ngại đã xuất hiện từ thị trấn Bucha, ngoài ô của thủ đô Kiev, nơi hàng trăm thi thể thường dân được tìm thấy trên đường phố và trong các ngôi mộ tập thể sau khi Nga rút quân khỏi khu vực này. Quân đội Nga bị cáo buộc trách nhiệm khi nhiều thi thể thường dân được cho là bị trói và bị bắn ở cự ly gần. Vụ việc đã gây ra làn sóng phản đối mạnh mẽ trên toàn cầu và những tuyên bố từ phương Tây rằng sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt nhiều hơn nữa đối với Moscow. Cuộc biểu quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhận được sự ủng hộ của 93 quốc gia, 58 quốc gia bỏ phiếu trắng và 24 quốc gia bỏ phiếu chống. Nghị quyết cuối cùng cũng được thông qua vì đạt được tỷ lệ đa số phiếu tán thành 2/3. Tuy nhiên, lá phiếu chống màu đỏ của Việt Nam lại nhận về làn sóng chỉ trích dữ dội và sự thất vọng từ người dân trong nước lẫn quốc tế. Một số người cho rằng Việt Nam đã chọn phe khi tự xếp mình vào chung hàng ngũ phiếu chống với Trung Quốc và một số ít quốc gia khác. Thậm chí giáo sư Kurt Thayer khi trả lời Đài Á Châu Tự Do còn cho rằng Việt Nam đã tự bắn vào chân mình, tự làm khó mình giữa bối cảnh đang tranh cử để trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025. Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine, Hoa Kỳ đặt câu hỏi về quyết định đổi màu lá phiếu của Việt Nam.
Tôi nghĩ là cái lần này chắc là phải có cái chuyện gì ở trong đó. Bởi vì đúng là họ đã chọn hai lần trắng. Thì cái lần này cái chuyện gì đã xảy ra mà để mà áp lực từ đâu để mà họ làm vấn đề này.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long đặt ra giả thuyết có thể Việt Nam đã phải chịu sức ép từ Trung Quốc khi đưa ra quyết định trên. Ông nói.
Cái vấn đề nhân quyền là một đằng, còn vấn đề địa chính trị để bảo vệ an ninh cho Việt Nam hay là bảo vệ cái kinh tế cho Việt Nam lại là chuyện khác. Cho nên tôi cũng nghĩ rằng là họ cũng phải do dự trong chuyện này chứ không phải là không. Và nếu mà họ xa Trung Quốc một tí giống như là Campuchia đó thì họ có thể dễ nói chuyện hơn.
Theo giáo sư Ngô Vĩnh Long, Hà Nội cũng có thể cho rằng việc biểu quyết loại tư cách thành viên của Nga tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là không công bằng khi chưa có chứng cứ điều tra rõ ràng về những tội ác mà Nga bị cáo buộc phạm phải trong cuộc chiến ở Ukraine. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia nghiên cứu khách mời đang sống tại Hà Nội của Viện Đông Nam Á của Singapore, bác bỏ khả năng Hà Nội chịu ảnh hưởng của Bắc Kinh trong lần bỏ phiếu này. Ông nói.
Mình thì ở ngay Hà Nội này thì mình biết rằng là Trung Quốc không thể có cái tác động gì hết và cái việc mà Việt Nam làm gì hay không làm gì ở cái Liên Hợp Quốc ấy. Lần trước ấy thì cái lần thứ hai ấy thì Trung Quốc có tác động đến Lào. Cái người Trung Quốc có tác động đến Lào nói với Lào là hãy bỏ phiếu gọi là phiếu chống. Lào thì họ bỏ phiếu trắng. Còn tác động của Việt Nam thì trong cái việc này là không thấy. Và nếu có cũng không có tác dụng gì cả. Vì thế này, gần đây thì Trung Quốc là gây ra cái chuyện tập trận là ngay trong cái thềm lục địa, trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam 4 lần liền. Nên Việt Nam rất là khó chịu
luôn. Nhà nghiên cứu của Viện Đông Nam Á giải thích với VOA về lựa chọn phiếu chống của Việt Nam.
Ở Hà Nội người ta không tin rằng là cái đám quân Nga ở Ukraine nó gây ra mấy cái chuyện giết chóc dân thường ấy ở cái thị trấn Bucha đó. Người ta không tin. Người ta không tin là bởi vì người ta có một cái đám người Việt Nam nó nằm ở gần đấy. Nó đi đến đấy nó cùng các cái nhóm quốc tế khác, không phải là đi điều tra mà là được mời đến đấy để xem, thì họ thấy rất là vô lý. Thì họ có báo về nhà Hà Nội họ nói như là như thế thì quan điểm của Việt Nam nó sẽ phải là phản đối cái chuyện là giết người dân thường. Thế nhưng mà họ cũng yêu cầu là cần phải có cái điều tra, nó có điều tra độc lập từ Liên Hợp Quốc. Tức là cụ thể là từ cái tòa hình sự quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc. Đấy. Cho nên là người ta bỏ phiếu chống.
Một lý do khác liên quan dẫn đến quyết định đưa ra phiếu chống là phía Việt Nam cho rằng truyền thông Ukraine có vấn đề, vẫn theo lời của tiến sĩ Hà Hoàng Hợp.
Ở Hà Nội này mà những người Việt Nam đang làm ở bên Ukraine ấy, người ta thấy rằng cái truyền thông của Ukraine là nó có vấn đề, nó chứa được nhiều cái sự, người ta nói thẳng ra là chứa nhiều những cái chuyện nó không có thật, và vì thế cho nên người ta đã có một cái cuộc họp và người ta đi ra quyết định là để cái người đại diện của Việt Nam và Liên Hợp Quốc ấy là bỏ phiếu chống.
Nhà nghiên cứu từ Hà Nội nói, theo quan điểm của ông và nhiều người khác, lá phiếu trắng có lẽ sẽ an toàn hơn giữa bối cảnh chưa có kết quả đúng sai từ một cuộc điều tra quốc tế độc lập. Ông nói.
Người ta tỏ thái độ đấy là có thể nói là rất mạnh. Rất mạnh và cái đấy là gây ngạc nhiên. Đúng là như mọi người nhận xét là cứ bỏ phiếu trắng thì nó thì có vẻ an toàn hơn. Nhưng mà lần này người ta chọn bỏ phiếu chống luôn. Đây rõ ràng là một thông điệp cho chính phương Tây ấy, không phải là chỉ chỉ là cái chuyện là nói gì đến cái nước Nga ấy đâu. Đây chính là một cái thông điệp của cái chính quyền Việt Nam này đối với phương Tây ấy là không nên vội.
Nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là nghị quyết thứ ba mà Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua liên quan tới chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Đối với hai nghị quyết trước là lên án và yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine, Việt Nam đều bỏ phiếu trắng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info. Hai nước Phần Lan và Thụy Điển có thể trở thành hội viên Minh ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong mấy tháng tới. Chủ trương ngoại giao của ông Vladimir Putin thất bại, đây cũng là một bài học cho ông Tập Cận Bình. Vladimir Putin và Tập Cận Bình quan niệm rằng nước lớn có quyền ra lệnh cho các nước nhỏ. Đó là lối suy nghĩ của các vị hoàng đế ngày xưa, kể cả các sa hoàng cầm đầu đế quốc Nga hay các vị thiên tử thay trời bình thiên hạ. Trước khi đánh Ukraine, Putin nêu một lý do là khối NATO đã bành trướng về phía đông đe dọa an ninh Nga. Trung Cộng không kết án Nga xâm lăng Ukraine vì cũng đồng ý, thông cảm với mối lo lắng này. Nếu có ngày một nước láng giềng của Trung Quốc như Việt Nam, Lào, Miến Điện hay Kyrgyzstan muốn liên minh với một khối an ninh khác, Trung Cộng có thể nói mình bị đe dọa để ra tay trước. Thế giới phải lo có ngày các nước nhỏ bị một cường quốc nêu cùng một lý do đó để xâm lăng như số phận Ukraine. Họ đã công khai bác bỏ chủ trương cường quyền đó. Một tuần sau khi ông Putin đánh Ukraine, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhắc lại chủ trương phải tôn trọng chủ quyền các quốc gia. 141 nước đã bỏ phiếu yêu cầu Nga rút quân. Chỉ có 5 phiếu chống và 35 nước không tỏ ý kiến. Đại sứ Martin Kimani nước Kenya đã ví cuộc xâm lăng của ông Putin như một nước thực dân trở lại đánh thuộc địa cũ. Ông Kimani rút kinh nghiệm châu Phi, nơi nhiều sắc dân sống rải rác trong các quốc gia mới thành lập, biên giới dễ gây tranh tụng. Ông nhấn mạnh quy tắc chống các nước lớn bành trướng bằng vũ lực ép nước khác phải theo mình. Nhưng các nước đồng ý phong tỏa kinh tế Nga vì xâm lăng Ukraine chỉ chiếm 1/3 dân số thế giới. Phần lớn các nước Âu, Mỹ, 1/3 thuộc những nước ủng hộ Nga, trong đó có Trung Quốc, 1/3 còn lại sống trong các nước không bày tỏ thái độ, đặc biệt là Ấn Độ, các nước Ả Rập Xê Út và Liên Hiệp các Tiểu Vương quốc Ả Rập vốn là đồng minh của Mỹ. Những nước nhỏ ủng hộ Nga hoặc giữ thái độ trung lập không biết rằng chính họ có thể đến ngày bị xâm lăng bởi những lý do dựng đứng như ông Putin đã nêu ra. Cộng sản Việt Nam, Lào, quân Việt Miến Điện ủng hộ Nga đánh Ukraine thì đến lúc bị Trung Cộng đánh sẽ chờ được nước nào cứu giúp. Ông Putin nói rằng chính phủ Ukraine theo chủ nghĩa quốc xã và đàn áp người nói tiếng Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky nói tiếng Nga từ lúc ra đời. Ông gốc Do Thái, một sắc dân đã bị Đức quốc xã giết 6 triệu người. Nước Ukraine có hàng trăm sắc tộc thiểu số, dân Nga đông nhất. Khi bị tấn công, nhiều người gốc Nga đã chống cự hoặc bỏ chạy về phía quân đội Ukraine. Các nước khác ở Âu Châu cũng rất nhiều dân gốc Nga, không những trong các nước thuộc Liên bang Xô Viết cũ mà ngay nước Đức cũng có 3-4 triệu người nói tiếng Nga. Rất nhiều nước sẽ bị đe dọa nếu ông Vladimir Putin tiếp tục tham vọng. Tham vọng của ông Putin không chỉ giới hạn trong việc đánh chiếm lãnh thổ một nước láng giềng. Đánh Ukraine chỉ là một bước đầu. Nếu thắng thế, ông sẽ có cơ hội xếp đặt một trật tự mới ở châu Âu, dùng áp lực buộc các nước nhỏ chung quanh ký hay không được ký các hiệp ước an ninh, thương mại, ngoại giao. Đó cũng là ước muốn của ông Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Trung Cộng đã từng nói thẳng rằng các nước nhỏ phải biết phận mình, không thể đứng ngang hàng nước lớn. Tất cả các lãnh tụ độc tài đều muốn một trật tự thế giới kiểu như vậy. Trong thế giới văn minh, loài người sống với luật lệ. Một trật tự thế giới dựa trên pháp luật, các quốc gia lớn nhỏ đều phải được tôn trọng. Như vậy mới hy vọng có hòa bình. Các quốc gia tự do dân chủ vẫn có tranh chấp nhưng thường không gây chiến với nhau bao giờ. Những lãnh tụ hiếu chiến chắc sẽ không được cử tri tín nhiệm lần thứ hai. Ông Putin gieo gió nên gặt bão. Dân Ukraine đoàn kết chiến đấu không phải vì ông Tổng thống kêu gọi, mà vì trong lịch sử các bộ lạc Cossack là một thành phần quan trọng lập nên dân tộc này. Tên Cossack gốc tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Kazakh, có nghĩa là dân tự do, gồm các nhóm dân Tata từ châu Á qua tụ tập trong vùng sông Dnieper từ thế kỷ 15. Họ đã được Nga Hoàng công nhận quyền tự trị. Nhưng thất bại lớn nhất của ông Putin là chỉ 2 tháng sau khi đánh Ukraine, các nước trong NATO đoàn kết với nhau hơn và sắp mở rộng thêm khi Phần Lan và Thụy Điển xin gia nhập. Cả hai nước này đều bảo vệ vai trò trung lập trong cả thế kỷ trước. Trong 3 nước Bắc Âu chỉ có Na Uy ký kết vào NATO. Tháng Giêng năm 2022, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin còn nói rằng tham gia khối NATO là một chuyện xa vời, khó xảy ra. Ngày 13 tháng 4, bà Marin gặp Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson rồi tuyên bố đang xin khối NATO thu nhận. Bà Andersson cũng nói sẽ quyết định sớm. Các chính phủ Phần Lan và Thụy Điển hành động theo ý muốn của cử tri. Năm 2019, hơn một nửa trong 5 triệu rưỡi dân Phần Lan chống việc gia nhập NATO. Ngày 28 tháng 2 năm nay, 4 ngày sau khi Putin đánh Ukraine, tâm lý đã đảo ngược. Theo báo The Economist, ngày 30 tháng 3, 61% muốn vào, chỉ còn 16% chống, 23% không có ý kiến. NATO là liên minh quân sự ra đời trong chiến tranh lạnh gồm Mỹ và các nước Tây Âu nhằm đối phó với Liên Xô. Trong hơn nửa thế kỷ, NATO và Nga chỉ chung một đường biên giới dài 196 cây số, nơi Nga giáp với Na Uy. Sau khi Liên Xô và các chế độ cộng sản ở Đông Âu sụp đổ, nhiều nước Đông Âu đã xin vào NATO. Năm 1999, thêm Ba Lan, ranh giới giữa NATO và Nga dài thêm 428 cây số giữa Ba Lan và vùng Kaliningrad. Năm 2004, ba nước Estonia, Latvia và Lithuania, miền Baltic mới tách khỏi Liên Xô cũng xin vào NATO. Đường ranh dài thêm 1.233 km. Nếu thêm Phần Lan, biên giới giữa NATO và Nga sẽ dài gấp đôi, thêm 1.340 km nữa. Khi ông Putin chính thức yêu cầu NATO phải ngưng thâu nhận các hội viên mới, các nước Âu Mỹ đã trả lời bằng quan niệm chủ quyền quốc gia. Không nước nào có thể ép buộc các nước khác gia nhập hay không gia nhập bất cứ liên minh nào. Sau năm 1990, khi các chế độ cộng sản sụp đổ, Ba Lan, Romania, Hungary, Bulgaria ở Đông Âu lần lượt xin vào NATO. Các nước thuộc Liên Xô cũ như Moldova, Lithuania, Latvia và Estonia cũng lần lượt gia nhập. Bây giờ ông Putin đánh Ukraine thì muốn chặn không cho NATO mở rộng, nhưng kết quả ngược lại. Đây sẽ là một bài học cho Tập Cận Bình. Dân Ukraine chịu gian khổ đã hy sinh giúp cả thế giới ý thức về tai họa nước lớn bắt nạt nước nhỏ. Các quốc gia nằm cạnh Trung Quốc cần phải ủng hộ dân Ukraine vì không biết bao giờ sẽ đến lượt mình.
Vừa rồi là bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng. Các bài viết của ông là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.
This program has come to you from the Voice